Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Canvas LMS for Dummies là sách hướng dẫn thực hành về hệ thống quản lý học tập Canvas do Marcus Painter và Eddie Small biên soạn, xuất bản năm 2022 trong dòng For Dummies. Đây không phải sách lý thuyết giáo dục thuần túy, mà là cẩm nang giúp giáo viên, nhân sự hỗ trợ học tập và phụ huynh hiểu cách biến Canvas thành một môi trường dạy học có tổ chức. Hai tác giả từng là nhà giáo và làm việc tại Instructure, công ty đứng sau Canvas, nên cách trình bày kết hợp góc nhìn lớp học với hiểu biết về nền tảng. Sách bắt đầu từ việc xác định vai trò của Canvas trong mô hình học kết hợp, rồi đi vào thiết lập khóa học, biên soạn nội dung, giao tiếp, sử dụng mô đun, quản lý bài nộp và chấm điểm. Mục tiêu trung tâm là giảm sự rối rắm khi người dùng mới tiếp cận LMS, đồng thời giúp người dạy liên kết hoạt động trực tiếp với trải nghiệm trực tuyến mạch lạc hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đặt Canvas trong tư duy dạy học kết hợp thay vì chỉ là nơi đăng tài liệu. Một điểm quan trọng của Canvas LMS for Dummies là sách không xem Canvas đơn giản như kho lưu trữ tệp hay bảng thông báo điện tử. Painter và Small đặt nền tảng này vào bối cảnh dạy học kết hợp, nơi các hoạt động trực tiếp và trực tuyến cần bổ sung cho nhau. Cách nhìn ấy có ý nghĩa thực tế vì một lớp học sẽ nhanh chóng trở nên khó theo dõi nếu giáo viên chỉ đưa lên Canvas các đường dẫn, tệp PDF và bài tập rời rạc. Người học khi đó phải tự đoán việc cần làm, thứ tự thực hiện và hạn nộp. Sách khuyến khích người dạy thay đổi tư duy trước khi thao tác kỹ thuật. Canvas nên phản ánh logic sư phạm của khóa học, từ mục tiêu, nội dung, hoạt động đến đánh giá và phản hồi. Khi phần trực tuyến được tổ chức rõ, học sinh có thể chuẩn bị trước giờ học, xem lại sau giờ học hoặc tiếp tục tiến độ khi không có mặt tại lớp. Điều này đặc biệt hữu ích trong các tình huống gián đoạn lịch học, nhưng giá trị của nó không chỉ nằm ở học từ xa. Điểm đáng chú ý là lập luận của sách mang tính vận hành. Một thiết kế tốt giúp giảm số câu hỏi lặp lại về việc học gì, nộp ở đâu và khi nào đến hạn. Canvas vì vậy trở thành phần hạ tầng cho sự nhất quán của lớp học, chứ không phải một lớp công nghệ chồng thêm lên công việc giảng dạy. Thứ hai, thiết lập khóa học từ đầu bằng Panda Primer và cấu trúc dễ định hướng. Phần thiết lập khóa học được sách gọi bằng tên Panda Primer, tập trung vào những quyết định ban đầu có ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm của người học. Đây là giai đoạn giáo viên xác định trang chủ, điều hướng, các thiết lập cơ bản và cách người học sẽ bước vào không gian khóa học. Sách coi bước này là cần thiết vì giao diện Canvas có nhiều công cụ, nhưng không phải công cụ nào cũng cần xuất hiện trong mọi lớp. Nếu giữ quá nhiều mục điều hướng, người học có thể mất thời gian tìm kiếm thay vì tập trung vào nội dung. Lý do đằng sau việc tinh giản là tạo ra một điểm khởi đầu rõ ràng. Trang chủ và các chỉ dẫn đầu khóa học cần trả lời những câu hỏi thiết yếu như khóa học này vận hành thế nào, bắt đầu từ đâu, tìm tài liệu ở đâu và liên hệ với ai. Đây không chỉ là vấn đề thẩm mỹ. Một môi trường trực tuyến có cấu trúc dự đoán được sẽ giảm gánh nặng nhận thức, nhất là với học sinh mới dùng LMS hoặc đang theo nhiều môn cùng lúc. Sách cũng có giá trị ở chỗ chuyển các thao tác thiết lập thành quyết định phục vụ việc dạy. Thay vì mặc định dùng mọi khả năng sẵn có, giáo viên được định hướng lựa chọn công cụ phù hợp với mô hình lớp học. Cách tiếp cận này giúp khóa học dễ duy trì hơn khi nội dung thay đổi theo tuần, theo học kỳ hoặc theo chương trình có sẵn. Thứ ba, dùng trình soạn thảo ACE và Modul để biến nội dung rời rạc thành lộ trình học. Canvas for Dummies dành sự chú ý cho Rich Content Editor được nhắc đến bằng cách gọi ACE và hệ thống Modul của Canvas. Hai thành phần này xử lý một vấn đề phổ biến trong dạy học số, đó là nội dung tồn tại nhưng không tạo thành hành trình học tập. Trình soạn thảo nội dung cho phép giáo viên xây dựng trang hướng dẫn, kết hợp văn bản, liên kết, phương tiện và chỉ dẫn. Tuy nhiên, sách không chỉ hướng dẫn cách đưa nội dung lên màn hình, mà nhấn mạnh nhu cầu trình bày sao cho học sinh hiểu việc cần làm. Modul là lớp tổ chức tiếp theo. Giáo viên có thể gom các trang tệp, thảo luận, bài tập hoặc bài kiểm tra theo một đơn vị học. Nhờ đó, người học không phải di chuyển qua nhiều khu vực của hệ thống để ghép lại bài học. Trình tự Modul còn hỗ trợ việc kết nối tài liệu trực tiếp với hoạt động trực tuyến thay vì xem chúng là hai nguồn độc lập. Ý nghĩa sư phạm của cấu trúc này là tính minh bạch. Khi mỗi Modul nêu rõ chủ đề, nguồn học liệu và đầu việc, học sinh dễ theo dõi tiến độ và ít bỏ sót yêu cầu. Với giáo viên, việc tái sử dụng hoặc cập nhật nội dung cũng thuận lợi hơn vì đơn vị tổ chức đã gắn với mục đích giảng dạy. Sách vì thế ưu tiên thiết kế luồng học hơn là chỉ liệt kê tính năng của Canvas. Thứ tư, tổ chức giao tiếp bằng inbox, lịch Canvas và không gian cộng tác. Sách xem giao tiếp là chức năng cốt lõi của một khóa học Canvas, không phải phần việc phụ thêm sau khi nội dung đã hoàn thiện. Các chương về inbox, lịch canvas và cách giao tiếp trên nền tảng chỉ ra rằng sự rõ ràng về thông tin có tác động trực tiếp đến khả năng người học hoàn thành công việc. Inbox tạo một kênh liên lạc gắn với môi trường học tập, còn lịch giúp hiển thị hạn nộp, sự kiện và nhịp độ hoạt động theo thời gian. Điểm thực tế ở đây là giáo viên không nên để thông tin quan trọng phân tán qua email cá nhân, lời nhắc miệng, tài liệu giấy và nhiều ứng dụng khác nhau. Khi lịch thông báo và hoạt động được liên kết trong Canvas, học sinh có một nơi tương đối ổn định để kiểm tra kế hoạch. Điều đó đặc biệt có ích cho các lớp có nhiều bài nộp hoặc những người học cần hỗ trợ về kỹ năng tổ chức. Cuốn sách cũng đề cập đến môi trường cộng tác. Giá trị của Canvas không dừng ở giao bài một chiều, mà còn nằm ở khả năng tạo điều kiện để người học trao đổi và cùng làm việc trong khuôn khổ giáo viên quản lý được. Dù công cụ không tự tạo ra cộng tác chất lượng, việc đặt chỉ dẫn, thời hạn và kênh trao đổi đúng chỗ sẽ làm kỳ vọng rõ ràng hơn. Đây là cách sách kết nối, thao tác nền tảng với trách nhiệm điều phối lớp học. Cuối cùng, quản lý bài nộp và chấm điểm qua Deliverables Tree để khép kín vòng phản hồi. Phần về Deliverables Tree cùng nội dung chấm điểm hiệu quả tập trung vào các đầu ra mà người học phải hoàn thành trong Canvas. Cách gọi này nhấn mạnh rằng bài tập, bài nộp và điểm số không nên được quản lý như các mục tách biệt. Chúng cần gắn với lộ trình học, hướng dẫn thực hiện, hạn nộp và phản hồi. Đây là phần đặc biệt thiết thực đối với giáo viên. Vì quản lý đánh giá thường là nơi khối lượng công việc tăng nhanh khi lớp học chuyển sang môi trường số. Sách giúp người dùng nhìn bài tập như một điểm giao giữa yêu cầu học tập và quy trình quản trị. Một bài nộp được thiết kế rõ cần cho học sinh biết sản phẩm phải nộp là gì, nộp bằng cách nào, thời điểm nào và tiêu chí nào sẽ được dùng để xem xét. Khi những yếu tố ấy được tổ chức trong Canvas, giáo viên giảm được việc giải thích lặp lại, còn học sinh có căn cứ cụ thể để tự kiểm tra. Chấm điểm trong khung này không chỉ là nhập một con số, nó là giai đoạn tra kết quả của quá trình học và tạo dữ liệu để người học biết mình đang ở đâu. Cuốn sách không hứa rằng Canvas tự động giải quyết mọi vấn đề đánh giá, nhưng cho thấy cách dùng các công cụ có hệ thống để quy trình giao việc, thu bài, phản hồi và theo dõi điểm nhất quán hơn. Kết luận Canvas LMS for Dummies phù hợp nhất với giáo viên mới dùng Canvas. Giáo viên đang chuyển từ việc đăng tài liệu rời rạc sang thiết kế khóa học có cấu trúc, nhân sự công nghệ giáo dục. Trợ giảng và phụ huynh cần hiểu cách môi trường Canvas hỗ trợ việc học. Người đã dùng Canvas lâu năm vẫn có thể tìm thấy giá trị trong việc rà soát cách tổ chức khóa học. Nhưng đây không phải tài liệu chuyên sâu về quản trị hệ thống, tích hợp kỹ thuật hay mọi tính năng nâng cao của nền tảng. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc nối các thao tác cụ thể với một câu hỏi lớn hơn là làm sao để học sinh biết phải học gì, làm gì và nhận phản hồi ở đâu. Nội dung đi từ thiết lập không gian khóa học, biên soạn trang, tổ chức module, giao tiếp đến bài nộp và chấm điểm. Trình tự đó phù hợp với công việc thực tế của người dạy, vì nó xây dựng một hệ thống lớp học thay vì dạy những chức năng độc lập. So với nhiều hướng dẫn Canvas trên mạng thường chỉ giải quyết một thao tác ngắn, cuốn sách nổi bật nhờ phạm vi bao quát và góc nhìn của các tác giả từng làm giáo viên lẫn làm việc trong hệ sinh thái Instructure. Nó không thay thế tài liệu hỗ trợ cập nhật của Canvas bởi giao diện và tính năng có thể thay đổi. Tuy vậy, các nguyên tắc về điều hướng rõ ràng, mô đun có trình tự, giao tiếp nhất quán và đánh giá được tổ chức tốt vẫn bền vững. Vì thế, đây là một điểm khởi đầu đáng tin cậy để biến Canvas thành môi trường học tập có chủ đích, thay vì chỉ là nơi chứa nội dung số. Nếu bạn muốn ủng hộ Marcus Painter, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!